Phần 1. Lợi nhuận. Một nhỏ, hành trình kiếm tìm lợi nhuận. Trang trại dung đất. Đầu tiên, người ta không thèm để ý đến bạn. Sau đó, người ta chế nhạo bạn. Tiếp đến, người ta tấn công bạn. Rồi cuối cùng thì bạn thắng. Ganhi. Tôi tin rằng, Ganhi không hề biết tôi là ai khi tôi mới 9 tuổi và chắc chắn tôi cũng chẳng biết ông ta là ai. Nhưng nếu Ganhi biết về những ảo tưởng và ước mơ thời thơ ấu của tôi, về việc kiếm thật nhiều tiền, bằng cách nuôi và bán dung đất với số lượng lớn ra thị trường, thì có lẽ ông ta cũng sẽ đưa ra những câu răng tương tự thế này, để khích lệ tôi trở thành người bán dung đất hàng đầu thế giới. Nhưng đáng buồn là Gandhi lại chẳng ghé qua nhà tôi, để trao cho tôi lời khuyên và sự thông thái của ông ấy. Thay vào đó, trong những ngày sinh nhật lần thứ 9 của tôi nói với bố mẹ rằng tôi muốn họ lái xe đưa tôi tới ngôi nhà của chúng tôi ở Bắc Sonoma, tới nơi có nhà cung cấp dung đất nổi tiếng nhất cả nước lúc bấy giờ. Nhà cung cấp ấy chẳng hề biết rằng tôi đang ấp ủ giấc mơ trở thành đối thủ lớn nhất của họ. Bố mẹ tôi đã trả $33.45 cho một chiếc hộp đựng bùn chứa khoảng 100 con dung đất. Tôi nhớ đã đọc một cuốn sách nói rằng khi cắt đôi con dung thì hai phần đó sẽ tiếp tục sinh trưởng thành hai con dung. Điều đó nghe có vẻ thú vị, nhưng như thế có nghĩa là tôi sẽ phải làm rất nhiều việc. Vì vậy, thay vào đó, tôi vạch ra một kế hoạch tốt hơn. Tôi tự tạo ra một hộp dung trong vườn nhà mình. Chiếc hộp về cơ bản giống như chiếc hộp cắt, có lưới thép mỏng dưới đáy. Thay vì đổ cắt, tôi đổ đầy bùn và cho hơn 100 con dung đất vào đó, để chúng được thoải mái trường bò và sinh sôi nảy nở. Hàng ngày, tôi lấy một chút lòng đỏ trứng rồi vùi xuống hộp dung đất. Tôi cho rằng điều đó sẽ giúp cho những con dung đất sinh sôi nhanh hơn vì tôi thấy nhiều vận động viên chuyên nghiệp thường ăn trứng gà sống trong bữa sáng. Bố mẹ tôi không tin việc bán dung đất có thể giúp tôi trở nên giàu có như tôi mơ ước, nhưng họ vẫn để tôi nuôi dung đất bằng lòng đỏ trứng. Tôi cho rằng lý do duy nhất cho việc đó là vì họ không muốn các con ăn lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol. Nếu những con dung đất kia ăn lòng đỏ trứng, thì có nghĩa là anh em tôi sẽ chỉ ăn lòng trắng trứng có lượng cholesterol thấp. Mẹ tôi luôn trông chừng để chúng tôi không ăn những thứ có thể làm tăng lượng cholesterol. Tôi nghĩ bà đã đọc được bài báo nói về cholesterol và đã khiến bà lo sốt vó lên. Sau 30 ngày nuôi dung đất bằng lòng đỏ trứng gà, tôi quyết định kiểm tra kết quả công việc của mình. Tôi bới lớp bùn lên để xem có con dung nào ra đời không. Nhưng chẳng có con dung nào cả. Tệ hơn, tôi cũng chẳng tìm thấy bất cứ con dung to nào. Tôi mất một giờ đào bới cẩn thận, tất cả các lớp bùn trong hộp. Những con dung đất đã biến mất, có thể chúng đã bò ra ngoài, qua các mắt lưới ở dưới đáy hộp. Cũng có thể chúng bị chim ăn mất khi chúng phà xuống ăn lòng đỏ trứng gà. Công cuộc làm giàu từ dung đất của tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi nói với bố mẹ rằng nuôi dung chẳng có gì thú vị. Nhưng sự thật là tôi rất buồn vì đã thất bại. Nếu Thomas Edison còn sống, hẳn ông sẽ dừng lại trước cửa nhà tôi và động viên tôi bằng quan điểm của ông về thất bại. Con đường dẫn tới thành công của tôi cũng đã trải qua nhiều thất bại. Thomas Edison, có vẻ như ông còn đang bận rộn với những phát minh, sáng chế của mình. Vì thế cũng giống như Gandhi, ông đã không ghé nhà tôi, hay cũng có khi họ đang bận rộn chơi với nhau chăng? Lớn lên, bố mẹ tôi đã di cư từ Đài Loan sang Mỹ để học cao học tại Đại học Illinois, nơi họ gặp nhau và kết hôn. Mặc dù tôi sinh ra tại Illinois, nhưng những ký ức duy nhất động lại trong tâm trí tôi về khoảng thời gian sống ở đó là trò nhảy cầu cao 3m6 và trò bắt cam đấm. Những ký ức thuở nhỏ thường rất mờ nhạt, nhưng tôi chắc rằng hai ký ức đó không liên quan đến nhau vì tôi không cho rằng hồi 2 tuổi tôi có thể bắt được một chú đom đóm khi đang lơ lửng giữa không trung. Khi tôi lên 5, bố tôi xin được việc ở California. Vì thế, gia đình tôi chuyển tới quận Marin County, nơi có cây cầu cổng vàng bắc qua, phía bắc San Francisco. Chúng tôi sống ở thung lũng lưu khách. Nhà tôi cách trang trại Skywalker, gần 20 phút đi xe, nơi sắp lưu khách từng sinh sống và làm việc. Bố mẹ tôi là những người Mỹ gốc Á điển hình. Bố tôi là kỹ sư hóa cho công ty Chevron, còn mẹ tôi là người làm công tác xã hội. Họ đã kỳ vọng rất lớn vào thành tích học tập của tôi, cũng như hai cậu em trai. Andy kém tôi 2 tuổi, và 4 năm sau khi chúng tôi chuyển tới California, cậu em út David của tôi ra đời. Không có nhiều gia đình người châu Á sinh sống tại Marin County, nhưng bằng cách nào đó, bố mẹ tôi vẫn kết thân được với 10 gia đình ở đây, và các ông bố bà mẹ cùng các con vẫn thường tụ tập, cùng ăn tối và giải trí. Những đứa trẻ thì xem TV, còn các ông bố bà mẹ thì tụ tập trong phòng khách và trò chuyện rôm rã về thành tích của con mình. Đó là một nét văn hóa của người châu Á. Thành tích của con cái được các bậc phụ huynh sử dụng như một thước đo thành công và địa vị của mình. Chúng tôi giống như những con bài trong tay các bậc cha mẹ vậy. Theo các bậc cha mẹ người châu Á, thành tích được chia thành 3 loại khác nhau. Loại 1 là các thành tích học tập, có học hàm, học vị cao, được tặng thưởng hay được xã hội công nhận, đạt được điểm SAT cao, hay có tên trong đội tuyển toán của trường. Điều quan trọng nhất của tất cả những loại thành tích này là con em họ sẽ ghi danh vào trường đại học nào. Harvard là trường đại học, mang lại quyền khoe con tối thượng. Loại 2 là các thành tích trong sự nghiệp, trở thành bác sĩ, hay đạt được học vị tiến sĩ, được xem là thành tích cao nhất, vì trong cả hai trường hợp đó, thì có nghĩa là bạn sẽ trở thành tiến sĩ hai xích hay bác sĩ hai xích. Loại 3 là sự tinh thông âm nhạc. Đa số trẻ em châu Á bị buộc phải học piano, violon hoặc cả hai, và mỗi khi các gia đình tụ tập, những đứa trẻ phải chơi nhạc cho các ông bố bà mẹ nghe sau bữa tối. Hoạt động này bề ngoài có vẻ như là giúp mọi người thư giãn, nhưng thực chất đó chính là cách để các bậc phụ huynh so sánh con mình với con người khác. Bố mẹ tôi cũng giống như những ông bố bà mẹ châu Á khác, rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy tôi để chiến thắng trong cả hai loại thành tích vừa nêu. Tôi chỉ được xem TV 1 tiếng mỗi tuần, đạt điểm A trong tất cả các môn học là điều hiển nhiên, và muốn tôi phải luyện các bài thi SAT suốt những năm học trung học và phổ thông. SAT là bài thi chuẩn phải vào làm năm cuối phổ thông, điều kiện để vào đại học. Nhưng bố mẹ muốn tôi sớm chuẩn bị cho kỳ thi đó, khi tôi mới chỉ học lớp 6. Ở trường trung học, tôi chơi 4 loại nhạc cụ: piano, violon, kèn và trống. Trong suốt những năm học này, tôi phải tập luyện mỗi loại nhạc cụ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu và 1 tiếng vào thứ bảy và chủ nhật. Suốt mùa hè, tôi đã phải tập luyện mỗi tiếng, một ngày, cho mỗi loại nhạc cụ, đến nỗi tôi tin rằng đó chính là hình phạt tàn ác nhất cho những đứa trẻ muốn được hưởng thụ phần nghỉ trong nghỉ hè. Nhưng tôi đã tìm ra một cách để vẫn có thể tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần và kỳ nghỉ hè. Tôi đã thức dậy rất sớm, từ 6 giờ sáng, trong khi bố mẹ vẫn còn đang say giấc. Tôi đi xuống nhà, nơi đặt chiếc đàn piano, rồi thay vì chơi piano thực sự, tôi bật băng ghi âm bài nhạc tôi đã chơi từ trước. Đến 7 giờ, tôi trở lên phòng mình, khóa cửa lại, và bật băng ghi âm 1 tiếng tôi tập violon. Không phải chơi đàn, nên tôi có thời gian rảnh để đọc tạp chí Boys Life, cuộc đời của những cậu bé. Và chắc bạn có thể hình dung, thầy giáo dạy piano và violon của tôi không thể hiểu tại sao tôi chẳng hề tiến bộ chút nào. Có lẽ họ cho rằng tôi là một học sinh chậm tiến. Còn với tôi không hiểu việc học cách chơi những loại nhạc cụ này sẽ mang lại lợi ích gì. Hy vọng mẹ tôi không nổi điên lên khi đọc được những dòng này. Có lẽ tôi nên trả lại cho bà khoản tiền bà đã đầu tư cho việc học piano và violon của tôi. Bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi, vẫn luôn hy vọng tôi sẽ học trường y hoặc sẽ lấy bằng tiến sĩ. Họ tin rằng giáo dục chính thống là điều quan trọng nhất. Nhưng với tôi, 20 năm đầu đời được vạch sẵn dường như quá kiểm soát và ngột ngạt. Còn tôi lại chỉ quan tâm tới việc kinh doanh và nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền. Khi tôi lớn lên, bố mẹ luôn bảo tôi không phải lo nghĩ gì về tiền, chỉ cần tập trung vào học hành, họ hứa sẽ chi trả toàn bộ học phí cho đến khi tôi trở thành bác sĩ hoặc tiến sĩ. Họ cũng hứa sẽ mua bất cứ loại quần áo nào tôi muốn. Thật may mắn cho họ là tôi chẳng hứng thú gì với thời trang, nên chẳng bao giờ tôi xin tiền mua quần áo cả. Tôi luôn mơ mộng tới việc kiếm tiền, vì với tôi, tiền sẽ mang lại sự tự do để làm bất cứ gì mình muốn trong quãng đời còn lại. Có công ty riêng cũng đồng nghĩa là tôi được thoải mái sáng tạo và sống theo cách mà tôi muốn. Tôi đã tổ chức nhiều đợt bán hàng xôn trong nhà xe suốt thời tiểu học. Khi tôi đã bán hết những thứ đồ bỏ đi của bố mẹ, tôi hỏi bạn bè xem liệu họ có thứ đồ gì muốn bán không. Chúng tôi tập hợp những thứ đó lại và pha nước chanh bán kèm. Ý tưởng của chúng tôi là ngay cả khi mọi người không mua gì, thì ít nhất chúng tôi cũng vẫn bán được nước chanh cho họ. Chúng tôi đã kiếm được tiền từ việc bán nước chanh, chứ không phải từ những món hàng lặt vặt kia. Ở trường trung học, tôi lại tìm cách khác để kiếm tiền. Tôi tìm được công việc giao báo, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng công việc này chính là cách các tờ báo địa phương lách luật lao động trẻ em. Sau khi tính toán, tôi thấy mình chỉ kiếm được có 2 đô la mỗi giờ. Tôi bỏ việc giao báo và quyết định tự làm bản tin. Mỗi bản tin sẽ dày 20 trang, gồm những câu chuyện tôi viết, những trò dạy đố ô chữ và truyện cười. Tôi in bản tin trên nền giấy vàng cam sáng, đặt tên là Gà Trống Tây, bán với giá 5 đô la. Tôi đã bán được 4 bản cho bạn bè ở trường. Tôi nhận ra mình cần phải có nhiều bạn bè hơn, những người có đủ tiền để mua các bản tin, hoặc tôi cần tìm ra doanh thu từ nhiều nguồn khác nữa. Vì thế khi đi cắt tóc, tôi đưa cho chú thợ cắt tóc một tờ Gà Trống Tây và hỏi liệu chú có muốn mua cả trang quảng cáo của kỳ tới với giá 20 đô la hay không. Khi chú ấy đồng ý mua, tôi biết mình có thể làm điều gì đó hơn thế. Tất cả những gì tôi cần là phải bán được thêm 4 trang quảng cáo nữa để có 100 đô la, số tiền tôi chưa từng nhìn thấy trong đời. Đầy tự tin sau vụ làm ăn đầu tiên, tôi tới các cửa hiệu, ngay cạnh hiệu cắt tóc, và hỏi liệu họ có muốn đăng quảng cáo trên tờ bản tin sắp tới của tôi hay không. Tờ tạp chí sẽ làm cả nước choáng váng, nhưng họ đều từ chối theo cách lịch sự nhất có thể. Vài lần sau, tôi cho ra lò bản tin Gà Trống Tây số thứ 2, lần này tôi chỉ bán được 2 bản. Tôi quyết định dừng vụ kinh doanh này lại. Công việc thì quá nhiều, mà bạn bè tôi thì hết sạch tiền để mua rồi. Cậu em Andy và tôi đã từng chờ đợi mỗi kỳ tạp chí Boys Play hàng tháng và đọc nó không sót một từ. Một yêu thích của tôi nằm ở gần cuối cuốn tạp chí, một rau vặt, giúp đặt mua những sản phẩm thú vị tôi chưa từng thấy, nhưng tôi biết mình muốn có chúng vào một ngày nào đó, có đủ thứ đồ ảo thuật và những vật dụng mới. Ban đầu tôi đã nghĩ, khái niệm mới là thực sự rất mới, rất ngộ, có cả một bộ dụng cụ để biến một chiếc máy hút bụi thành một chiếc tàu đệm khí nhỏ. Nhưng điều khiến tôi thích thú nhất là trang quảng cáo lớn ở cuối cuốn tạp chí, trưng bày tất cả các phần thưởng bạn có thể nhận được bằng việc bán thiệp. Nghe có vẻ rất đơn giản, chỉ đi dạo quanh nhà hàng xóm, bán thiệp Noel, tại thiệp mà ai cũng cần kể cả tôi, dành thật nhiều điểm, và đổi điểm lấy cái ván trượt hay một thứ đồ chơi nào đó tôi chưa từng có và giờ rất muốn có. Vì thế, tôi quyết định đặt mua một số thiệp và một cuốn catalog. Lúc này vẫn là kỳ nghỉ hè, nên tôi có rất nhiều thời gian để gõ cửa từng nhà và chào hàng. Điểm dừng chân đầu tiên là nhà hàng xóm ngay cạnh nhà tôi. Tôi đưa cho bà chủ nhà cuốn catalog đó, với tất cả các mẫu thiệp Noel. Bà ấy trả lời tôi rằng bây giờ mới là tháng 8, còn lâu bà mới cần đến thiệp Noel. Tôi nghĩ bà ấy đúng. Tôi thật ngu ngốc khi đi bán thiệp Noel vào tháng 8, thế nên đó cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng của tôi. Tôi trở về nhà, cố gắng nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh nào đó, ít yếu tố mùa vụ hơn. Ở trường tiểu học, tôi có một người bạn thân tên là Gustav. Chúng tôi thường làm việc cùng nhau, tụ tập ở nhà và diễn kịch cho các bậc phụ huynh. Dạy cho nhau những ngôn ngữ bí mật và mật mã, và đến nhà nhau ngủ lại mỗi tuần. Mỗi lần tôi đến nhà Gustav, cậu ta lại cho tôi mượn một cuốn sách có tên Đồ Miễn Phí Cho Trẻ. Đó là cuốn sách tuyệt nhất từ trước đến giờ. Trong đó có hàng trăm vật dụng miễn phí, hoặc có giá dưới 1 đô la mà trẻ em có thể đặt hàng, bao gồm bản đồ miễn phí, giấy dán tường giá 50 xu, hoặc những sản phẩm dùng thử. Để có được một sản phẩm, bạn phải viết một bức thư bỏ trong phong bì và gửi đến một địa chỉ. Theo tôi được biết, đó là phong bì có dán địa chỉ riêng. Ngay cả đối với những sản phẩm có giá dưới 1 đô la, bạn cũng phải làm như vậy. Russell và tôi đã xem hết lượt cuốn sách và đặt hàng tất cả các vật dụng mà chúng tôi thấy hấp dẫn. Sau 10 phút đứng chào bán thiệp Noel, tôi trở về nhà, đọc lại những mục phân loại trong cuốn tạp chí Boys Play và nhìn thấy một bộ dụng cụ làm khuy áo có giá 50 đô la. Bộ dụng cụ đó sẽ giúp bạn biến bất cứ một tấm hình hoặc một mẫu giấy nào thành một chiếc khuy áo sơ mi, giá để làm một chiếc khuy là 25 xu. Tôi bước tới giá sách, lục ra tất cả những cuốn sách đã mượn của Gustav từ những năm trước nhưng chưa trả lại cậu ấy. Rồi tôi tìm xem trong những cuốn sách đó có viết về công ty nào từng bán quy áo làm từ ảnh chưa. chẳng có công ty nào cả. Với tâm trạng vô cùng hứng khởi, tôi đánh máy một bức thư, gửi tới nhà xuất bản của cuốn sách, vờ rằng tôi là một doanh nghiệp sản xuất quy áo và muốn xuất hiện trong lần xuất bản năm tới của cuốn sách. Để việc giả vờ này giống thật hơn, tôi đã thêm vài ký hiệu SSFK vào địa chỉ thư của mình. SSFK là mật mã của tôi cho cụm từ vật dụng miễn phí cho trẻ em. Điều kiện của tôi là bọn trẻ phải gửi một bức hình, một phong bì ghi sẵn địa chỉ nhà và $1. Tôi sẽ làm một chiếc quy áo từ tấm hình và gửi lại cho chúng bằng chiếc phong bì đã ghi sẵn địa chỉ. Tôi lấy 75 xu cho mỗi đơn đặt hàng. Hai tháng sau, tôi nhận được hồi âm của nhà xuất bản. Họ nói rằng đề nghị của tôi đã được chọn để xuất hiện trong cuốn sách kỳ tới. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi đã đặt mua bộ dụng cụ làm quy áo với giá $50, cộng thêm $50 nữa cho các phụ tùng, và tôi sẽ trả lại tiền cho bố mẹ sau 100 đơn đặt hàng đầu tiên. Tôi không cho rằng bố mẹ tôi tin vào lời hứa đó. Trước đây, họ cũng từng nghe tôi nói sẽ kiếm được nhiều tiền như thế nào nếu bán được bản tin gà trống tây hay sau khi bán được hàng trăm tấm thiệp Noel. Nhưng vì tôi vẫn đạt học sinh giỏi, nên tôi nghĩ họ sẽ cho phép tôi đặt mua bộ dụng cụ và phụ tùng làm khuy áo kia, xem như là phần thưởng cho nỗ lực của tôi. Hai tháng sau, tôi nhận được một cuốn sách Reverb for Street, phiên bản mới. Cảm xúc trào dâng khi thấy địa chỉ nhà mình được in trong cuốn sách. Tôi đưa cuốn sách cho bố mẹ và chờ đợi những đơn hàng đầu tiên trong lo lắng. Người đưa thư luôn đi trên một con đường quen thuộc. Nhà tôi nằm gần chân đồi và ông ấy luôn bắt đầu hành trình của mình từ chân đồi, nhưng ở phía bên kia đường, đi lên phía trên, rẽ xung quanh và lại xuống chân đồi. Vì thế mỗi lần nghe thấy tiếng xe của người đưa thư ở phía bên kia đường, tôi biết rằng 20 phút sau, người đưa thư sẽ đi đến nhà tôi. Tôi đứng chờ sẵn ở bên ngoài để nhận thư. Thông thường, thư sẽ đến vào khoảng 1 giờ 36 phút chiều. Hai tuần sau khi cuốn sách xuất bản, tôi nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Tôi hồi hộp mở phong bì ra. Bên trong là bức ảnh một bé gái 12 tuổi, mặc một chiếc váy sọc vuông màu đỏ, đang ôm một chú cún xinh xắn. Quan trọng hơn cả là bên trong còn có tờ $1. Tôi đã có vụ làm ăn đầu tiên. Tôi biến bức hình thành một chiếc quy áo rồi gửi lại cho cô bé bằng chiếc phong bì đã ghi sẵn địa chỉ nhà cô bé. Tối hôm đó, tôi háo hức kể cho bố mẹ nghe về đơn hàng này. Tôi nghĩ họ đã khá ngạc nhiên, thậm chí khi tôi chỉ nhận được một đơn đặt hàng này. Tôi đưa cho họ $1 và ghi vào nhật ký rằng khoản nợ đã giảm xuống chỉ còn $99. Ngày tiếp theo, tôi nhận được 2 đơn hàng, qua một đêm mà doanh số đã nhân đôi, suốt hơn 1 tháng sau. Có nhiều ngày tôi nhận được tới hơn 10 đơn hàng. Cuối tháng đầu tiên, tôi đã kiếm được hơn $200, tôi đã trả hết nợ và kiếm được khá nhiều tiền, ở độ tuổi của mình. Tuy nhiên, tôi phải mất 1 tiếng mỗi ngày để làm những chiếc quy áo. Vào những ngày có nhiều bài tập về nhà, tôi không có thời gian để làm quy áo, nên có khi tôi đã để đơn hàng dồn đóng tới cuối tuần. Suốt những ngày cuối tuần, tôi phải dành đến 4 đến 5 tiếng làm quy áo, kiếm được nhiều tiền thật là tuyệt. Nhưng phải ngồi lì trong nhà thì chẳng thú vị chút nào. Vì thế, tôi quyết định đã đến lúc cần đầu tư mua một chiếc máy làm quy bán tự động có giá $300 để nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc. Công việc kinh doanh quy áo của tôi đã mang lại khoản thu nhập ổn định $200 hàng tháng trong suốt những năm tôi học trung học. Bài học lớn nhất mà tôi học được là bạn có thể tạo ra một doanh nghiệp thành công qua hình thức đặt hàng qua thư mà không cần gặp mặt trực tiếp. Đôi lúc khi quá bận rộn, tôi vẫn nhờ tới sự trợ giúp của các cậu em. Tốt nghiệp cấp 2, tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán công việc làm quy áo mỗi ngày. Vì thế, tôi quyết định nhường công việc kinh doanh cho cậu em Andy. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh qua thư đặt hàng khác mà tôi đam mê hơn. Vào thời điểm đó, tôi không thể tưởng tượng được rằng việc làm quy áo sau này lại trở thành công việc kinh doanh của gia đình tôi. Vài năm sau, Andy truyền nghề cho cậu em út của chúng tôi, David. Vài năm sau, chúng tôi ngừng đăng quảng cáo trên cuốn sách Reserve for Street và kết thúc công việc kinh doanh. Bố tôi được thăng chức và ông phải chuyển đến Hồng Kông. Vì thế, ông đã đưa mẹ tôi và cậu em David đi theo. Chẳng còn anh chị em ruột nào để David truyền nghề nữa. Giờ nghĩ lại, lẽ ra chúng tôi nên có một kế hoạch truyền nghề tốt hơn. Dịch vụ điện thoại. Tôi nhớ tới ý tưởng rằng ngày đầu tiên của cấp 3, không khác gì ngày cuối cùng của cấp 2. Khi đó, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, và và mọi thứ cũng khác so với trước, vì giờ đây tôi đã là học sinh cấp 3. Một ngày nọ, khi đang lang thang trong thư viện, tôi phát hiện ra một phòng máy tính quốc bên hông thư viện. Tôi đến gặp giáo viên dạy vi tính, cô Goji, người đã khuyên tôi nên đăng ký vào lớp học Pascal của cô. Trước đó, tôi chưa từng nói đến Pascal, cô nói với tôi rằng đó là một ngôn ngữ lập trình máy tính và việc tham gia lớp học sẽ giúp tôi chuẩn bị tốt cho kỳ thi khoa học máy tính AP toàn quốc. Tôi chẳng biết kỳ thi AP là gì, ngoại trừ một điều rằng nó sẽ khá ấn tượng trong hồ sơ vào đại học của mình. Hồi cấp 2, tôi đã tự học về ngôn ngữ lập trình Basic và thấy rất thú vị, vì thế tôi quyết định đăng ký vào lớp học Pascal. Tôi rất thích lớp học này và thường dành thời gian ăn trưa cũng như thời gian sau giờ học ở phòng máy tính. 2 năm sau, tôi đã đứng lớp dạy Pascal ngay tại đây cho các lớp học hè. Chỉ có vài người thường xuyên đến phòng máy và chúng tôi đã có khoảng thời gian dài học cùng nhau. Chúng tôi đã được đến với thế giới của BBS. BBS là hệ thống bản tin, diễn đàn. Một trong những máy tính trong phòng được kết nối với một modem qua đường dây điện thoại cố định. Thông qua modem này, máy tính này có thể gọi tới những máy tính khác để nói chuyện với nhau. Chúng tôi có một danh sách những số điện thoại cho các hệ thống BBS khác nhau kết nối với chúng tôi và chúng tôi sẽ kết nối mỗi chiếc BBS mà sinh viên thường sử dụng tại phòng tiếp tân dưới khu vực cầu thang với hệ thống BBS, điện tử công cộng. Bất cứ ai cũng có thể để lại thông tin, thông báo, khởi đầu một cuộc thảo luận, tải dữ liệu hay tham gia tranh luận với các chủ đề khác nhau. Có thể nói, đây là một phiên bản tiện Internet của Freelix. Chúng tôi nhanh chóng khám phá ra rằng, chiếc máy tính và đường dây điện thoại không chỉ dừng lại ở những cuộc gọi trong trường. Vì thế, chúng tôi bắt đầu tạo ra những cuộc kết nối đường dài tới các hệ thống BBS trong cả nước. Thật thú vị khi có thể tham gia vào các cuộc thảo luận với những người lạ đến từ Sydney, New York và Miami. Chúng tôi đã tiếp cận được với phần còn lại của thế giới một cách đầy bất ngờ mà trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ là có tồn tại. Một ngày nọ trong giờ ăn trưa, khi cô Goji đã ra ngoài, ai đó đã nghĩ ra ý tưởng rút modem và cắm đường dây điện thoại vào. Chúng tôi không chắc làm như thế có được không. Nhưng khi nhấc điện thoại lên, chúng tôi đã nghe thấy âm thanh kết nối. Bây giờ chúng tôi có thể gọi bất cứ cuộc điện thoại nào mình muốn mà không phải trả tiền. Chúng tôi cũng không biết nên gọi cho ai với sức mạnh bí ẩn mới mẻ này. Tôi hỏi mọi người xem có ai đã từng nghe nói tới con số 976 chưa? Tôi đã nhìn thấy các mục quảng cáo trên TV về con số 976 với các dịch vụ khác nhau. Ví dụ, bạn có thể gọi tới 976 Jackie. Để được nghe một câu chuyện cười trong ngày, bạn sẽ mất 99 xu cho một cuộc gọi. Vì vậy chúng tôi thử gọi tới số 976 Jackie và được nghe một câu chuyện chẳng thú vị chút nào. Chúng tôi gọi lại số đó lần nữa và hy vọng sẽ được nghe một câu chuyện cười thú vị hơn. Nhưng những gì chúng tôi nghe vẫn là như thế. Giờ nghĩ lại, tôi đã hiểu đó là câu chuyện cho mỗi ngày, chứ không phải câu chuyện cười mỗi phút. Sau đó, chúng tôi bắt đầu bấm ngẫu nhiên và chờ kết quả. Một trong số những con số chúng tôi thử là 976, sexy. Tôi nghe thấy một giọng ghi âm tự động nói rằng phí cho mỗi phút của dịch vụ là $2.99 và dịch vụ này chỉ dành cho người trưởng thành, rằng nếu tôi dưới 21 tuổi, tôi sẽ phải cúp máy ngay lập tức. Tất nhiên tôi đã không cúp máy, điều này đã khơi gợi trí tò mò của tôi. Một phụ nữ trả lời điện thoại và bắt đầu nói chuyện với tôi bằng một giọng khêu gợi. Anh yêu, anh có đang thấy ham muốn tình dục không? Hiển nhiên, điều này thú vị hơn hẳn việc kết nối thông qua máy tính tới những người sử dụng BBS ở New York, một thế giới hoàn toàn mới, hiện ra trước mắt tôi. À có, tôi trả lời bằng chất giọng trầm nhất có thể. Đột nhiên, giọng nói kêu gợi kia bắt đầu trở nên đều đều, khó chịu, gợi cho tôi nhớ tới giọng nói của cô giáo địa lý, từng phạt tôi vì vào lớp muộn. Anh đã qua tuổi 21 rồi chứ? Cô ta hỏi tôi đầy nghi ngờ, chắc giọng nói của tôi chưa đủ độ trầm. Tuổi dậy thì, thật là một giai đoạn rắc rối trong đời. Tôi hít một hơi dài. Ồ, tất nhiên rồi. Tôi trả lời đầy tự tin. Ờ, được thôi, vậy anh sinh năm nào? Tôi hoàn toàn bất ngờ, hiển nhiên tôi đã không thể tính nhẩm đủ nhanh để lừa cô ta. Hết đường rồi. 21 năm trước. Tôi gào lên và nhanh chóng cúp máy. Chúng tôi cùng cười nghiêng ngả. Vài phút sau, chúng tôi tính toán lại và luyện nói thật tự tin rằng chúng tôi sinh năm 1966. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm nào trong những cuộc gọi tiếp theo. Suốt vài tuần sau, nhóm chúng tôi lại tập hợp tại phòng máy tính suốt giờ ăn trưa và tiếp tục gọi tới số 976 Sexy. Chúng tôi chỉ có thể gọi vào giờ ăn trưa vì đó là thời gian cô Goji không có trong phòng. Chúng tôi là thành viên của một câu lạc bộ bí mật và nguyên tắc đầu tiên của câu lạc bộ ăn trưa tại phòng máy tính là bạn không được nói gì về câu lạc bộ cả. Không ai biết chúng tôi đang làm gì. Một hôm, khi đang tụ tập cùng nhau trong giờ ăn trưa, chúng tôi rất ngạc nhiên vì cô Goji vẫn chưa ra ngoài ăn trưa, có thể cô còn việc gì đó phải làm cho xong. Vì thế, chúng tôi chỉ sử dụng máy tính để kết nối với các BBS khác trong khi chờ cô ra ngoài. Này các chàng trai! Cô Goji lên tiếng, chúng tôi đều nhìn về phía cô. Có ai trong số các em từng gọi điện đến số 976-7399 không? Cô nhận được bản kê cước điện thoại tháng vừa rồi và có khoảng 300 cuộc gọi từ modem tới số này. Cô đã thử gọi tới số này và đó không phải là một chiếc máy tính. Chúng tôi nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô. Chắc chắn là chúng tôi đều cảm thấy tội lỗi, nhưng tất cả chúng tôi đều nhớ đến nguyên tắc đầu tiên của câu lạc bộ là hãy cố gắng tỏ ra thật vô can. Hẳn là đã có nhầm lẫn gì đó. Cô Goji kết luận. Cô sẽ gọi tới công ty điện thoại và yêu cầu họ kiểm tra lại tất cả các cước phí này. Cô không nghĩ là có người nào lại có thể gọi nhiều đến thế. Cô ấy đã không biết tới khả năng sư phạm của chúng tôi, và câu lạc bộ ăn trưa của phòng máy tính chấm dứt hoạt động từ đó. Kinh tế học cơ bản, gạt phòng máy tính sang một bên, tôi cố ép mình phải thích những điều thú vị tại trường cấp 3 này càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ rằng càng biết nhiều lĩnh vực thì càng hữu ích. Tôi tham gia nhiều lớp học ngoại ngữ gồm tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật và thậm chí cả tiếng Latin. Đối với môn giáo dục thể chất, thay vì học một môn thể thao truyền thống, tôi quyết định học đấu kiếm, một phần do môn này chỉ phải học một buổi mỗi tuần. Tôi tham gia lớp học piano theo phong cách xa để đáp ứng yêu cầu về âm nhạc của các bậc phụ huynh. Tôi còn tham gia câu lạc bộ cờ tướng và câu lạc bộ điện tử, nơi tôi được học mã mọt và được cấp chứng chỉ vận hành trạm radio công chuyên. Để hoàn thành nghĩa vụ cộng đồng, tôi tình nguyện làm việc tại một nhà hát tại địa phương và giúp biến nó thành một căn nhà ma khổng lồ. Trong suốt tuần lễ trước ngày lễ Halloween, tôi trở thành một hướng dẫn viên tình nguyện. Mỗi vị khách đến sẽ phải trả $15 cho 20 phút tham quan ngôi nhà ma. Tôi thực sự thích làm việc ở nhà hát, đặc biệt là ở hậu trường. Tôi từng là người vận hành đàn sân khấu cho những buổi biểu diễn tại trường học và thậm chí còn biểu diễn ảo thuật cùng với một người bạn trong cuộc thi tài năng. Một trong những công việc được trả lương của tôi khi học cấp 3 là vận hành đàn sân khấu cho các nhà hát địa phương. Cái gì đó đã cuốn hút tôi tham gia vào mục tiêu duy nhất của tôi là tạo ra được những trải nghiệm và những hành trình đầy cảm xúc cho mọi người, và sau đó chẳng có gì ngoài những ký ức tốt đẹp còn mãi. Lịch học cố định ở lớp và bài tập về nhà đã chiếm gần hết thời gian của tôi, vì thế tôi quyết định chọn lớp học dựa trên cơ sở lớp học ấy ảnh hưởng thế nào tới kế hoạch của tôi. Có một năm, tôi đã cố gắng sắp xếp lịch học để ngày thứ ba tôi chỉ phải học một lớp và được nghỉ gần như cả ngày. Tôi thương thuyết với thầy cô để họ cho phép tôi không phải đi học khi tôi đã hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra của họ. Với vấn đề bài tập về nhà, tôi cố gắng tìm ra những cách làm sáng tạo để giải những bài tập khó. Khi học về Shakespeare, một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là phải sáng tác một bài sonnet. Một bài sonnet gồm 14 dòng, viết theo thể thơ 5 tiết nhịp. Iamber nghĩa là mỗi dòng sẽ có những âm tiết được nhấn và không nhấn thay phiên nhau, đồng thời phải tuân theo những quy luật nhịp điệu nhất định. Tất cả dường như quá khó đối với tôi, vì thế tôi quyết định sẽ chỉ nộp 14 dòng mã mọt thay cho những dòng thơ là những dấu chấm và những dòng kẻ luân phiên nhau. Tùy thuộc vào tâm trạng của giáo viên, tôi biết hoặc tôi sẽ được điểm A hoặc sẽ được điểm S. May thay, giáo viên của tôi đã quyết định cho tôi một điểm A cộng. Tôi nghĩ đó là khi tôi học được rằng ngay cả ở trường học, đôi lúc cũng nên mạo hiểm và suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Một trong những kỷ niệm không vui vẻ gì ở trường cấp 3 của tôi là khi tôi bị đổ tội lấy trộm thẻ ăn trưa của một bạn nào đó, thẻ đó tương đương với thẻ tín dụng cho những bữa ăn ở căng tin. Tôi không biết vì sao thẻ ăn trưa của người khác lại nằm trong túi mình. Tôi đoán rằng có thể hôm qua, cô Thu Ngân đã vô tình đưa nhầm thẻ ăn trưa của ai đó cho tôi. Dù là thế nào đi nữa, thì tôi vẫn phải đứng trước hội đồng xét xử. Giống như một ban hội thẩm, gồm có thầy hiệu trưởng và một vài thầy cô trong khoa, tôi được cho cơ hội biện hộ cho mình, nhưng tôi thực sự không biết biện hộ thế nào, vì tôi không hiểu tại sao chiếc thẻ ăn trưa đó lại nằm trong túi mình. Thay vào đó, tôi bước vào phòng hội thẩm với niềm tin mù quáng rằng lẽ phải sẽ ủng hộ tôi khi tôi nói ra sự thật, và đó chính xác là điều tôi đã làm. Nhưng thực tế, chẳng ai tin tôi cả, và tôi bị đình chỉ học một ngày. Tôi đã phải trả giá cho một tội lỗi mà mình không hề gây ra. Tôi đã rút ra được một bài học từ trải nghiệm này rằng, đôi khi, chỉ sự thật thôi chưa đủ, và cách trình bày sự thật cũng quan trọng như sự thật. Trớ trêu thay, phương châm của trường tôi là, cái đẹp là chân lý là cái đẹp. Dựa theo bài thơ, ca ngợi cái lư Hy Lạp cổ của Khích. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Ngoài những hoạt động ở trường học, mối quan tâm lớn nhất của tôi thời trung học vẫn là làm thế nào để kiếm được tiền. Tôi được thuê làm người thử nghiệm những trò chơi điện tử cho công ty điện ảnh Lucasfilm. Họ trả tôi $6 cho mỗi giờ chơi trò Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng. Đó là một công việc thú vị, nhưng tôi chỉ kiếm được có $6 mỗi giờ. Vì thế, khi tìm được một công việc khác lương cao hơn, tôi bỏ việc này ngay lập tức. Vào năm cuối trung học, tôi đã tìm được công việc lập trình máy tính tại một công ty có tên CDI. Họ trả tôi $15 mỗi tiếng, một số tiền khá lớn đối với một cậu bé đang học trung học. Công việc liên quan đến việc xây dựng một phần mềm cho phép các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp nhỏ có thể điền vào các mẫu biểu trên máy tính thay vì trên giấy. Để giải trí, thỉnh thoảng tôi lại trêu đùa ông chủ, một người Pháp lớn tuổi có mái tóc màu bạch kim và giọng nói khá nặng. Ông rất thích uống trà và có thói quen cho cốc nước vào lò vi sóng đặt gần bàn làm việc của tôi, ấn nút và sau đó trở lại phòng của ông, vì ông không muốn phải chờ 3 phút cho đến khi nước được hâm nóng. Sau 3 phút, ông sẽ quay trở lại để lấy nước pha trà. Một lần, tôi quyết định tắt lò vi sóng ngay khi ông quay đi. Vài phút sau, khi ông quay lại, cốc nước vẫn nguội. Ông tưởng mình đã quên ấn nút, ông lại đặt 3 phút và quay về phòng. Ngay khi ông đi khỏi, tôi lại tắt lò vi sóng. Khi ông quay lại lần thứ hai, cốc nước vẫn nguội. Ông lẩm bẩm rằng chiếc lò đã hỏng, tôi phải cố gắng lắm mới không phì cười. Ông ta quyết định hâm nóng nước lại lần cuối, lần này để chắc ăn. Ông ta đặt 5 phút bước ra với vẻ mặt đầy khó hiểu và khó chịu. Khi ông quay lại, ông mở lò vi sóng ra và hét lên, cái gì thế này? Rồi bắt đầu cười. Ông nhìn quanh phòng và chỉ nhìn thấy sự vô tội trên gương mặt chúng tôi, bởi tất cả mọi người đều không biết đến trò đùa này. Ông lấy cốc nước ra và chỉ cho mọi người thấy điều tôi đã làm 5 phút trước đó. Tách trà toàn là đá. Mọi người trong phòng đều cười ngặt nghẽo. Tôi không nghĩ có ai trong chúng tôi từng cười nhiều như lần đó. Và thật tuyệt khi chỉ với một trò đùa tếu nho nhỏ trong văn phòng mà tôi có thể khiến tâm trạng mọi người thoải mái đến vậy. Tôi rất vui vì hôm đó tôi không bị đuổi việc. Mặc dù việc kiếm tiền tại công ty CDI của tôi vẫn ổn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian kinh doanh phi áo qua thư và cái cảm giác hào hứng mong đợi người đưa thư ở trước cửa nhà. Tôi nghĩ công ty bán bộ dụng cụ làm phi cho tôi chắc hẳn cũng kinh doanh thành công vì tôi đặt hàng từ trang quảng cáo của bìa cuốn tạp chí Boys Play. Vì thế tôi quyết định mình nên cố gắng bán thứ gì đó tương tự. Tôi đã đọc một cuốn sách ảo thuật trong thời gian rảnh rỗi, vì vậy tôi có ý tưởng sẽ biểu diễn một trò ảo thuật, một đồng xu sẽ biến mất, lẫn vào miếng cao su. Thực ra đó là một trò khá hay, khi mọi người xem tôi biểu diễn trò này, họ rất ngạc nhiên và muốn biết tại sao tôi làm được như vậy. Ngoài một đồng xu, một chiếc cốc và một chiếc dây cao su, thứ duy nhất cần cho trò này chính là một chiếc nhựa vuông mà các nha sĩ cũng dùng, và họ gọi là miếng ngăn nha khoa. Tôi đã tìm hiểu và biết được rằng, nếu mua những miếng ngăn này với số lượng lớn, thì tôi có thể mua với giá 20 xu. Đăng một quảng cáo ở trang cuối cuốn tạp chí Boys Life, mất $800, nếu tôi định giá trò ảo thuật này là $10, thì tôi sẽ hoàn vốn sau 80 đơn đặt hàng thôi. Mọi thứ dường như quá đơn giản, thời còn kinh doanh huy áo, tôi đã nhận được từ 2 đến 300 đơn hàng mỗi tháng. Tôi cho rằng cuốn tạp chí Boys Life có số lượng độc giả lớn hơn cuốn sách Research for Kids. Hơn nữa, trò ảo thuật kỳ diệu này là một trò hoàn toàn mới so với những chiếc quy áo kia. Với 200 đơn đặt hàng, chi phí đầu vào của tôi chỉ là $40, mà tôi sẽ thu được món lời trị giá $1,160. Nếu có 300 đơn đặt hàng, tôi sẽ thu được lợi nhuận $2,140. Tôi đã khám phá ra sự thú vị của việc bán được các sản phẩm với giá bán và tỷ lệ lãi gộp cao. Tôi đã phải trả $800 cho tạp chí Boys Play để được quảng cáo trong 2 tuần, nhưng tôi coi đó là một vụ đầu tư, dù sẽ phải mất một thời gian để bài quảng cáo của tôi được in ra và vài tháng nữa để nhận được các đơn đặt hàng, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn và suy ngẫm trong quá trình chờ đợi. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận, thì cuối cùng người đưa thư cũng xuất hiện cùng với bài quảng cáo của tôi được đăng trong cuốn tạp chí Punchline. Lúc đó được đăng ở một vị trí đẹp, và một tuần sau đó, tôi bắt đầu nhận được đơn đặt hàng đầu tiên, dường như tôi đã kiếm được 10 đô la bằng con đường dễ dàng nhất từ trước đến nay, và tôi háo hức chờ đợi những đơn đặt hàng tiếp theo. Tuy nhiên, điều đó đã chẳng bao giờ tới. Đó là đơn đặt hàng duy nhất tôi nhận được cho việc kinh doanh trò ảo thuật kỳ diệu qua thư. Từ thành công trong việc kinh doanh huy áo, tôi cứ tưởng rằng tôi là ông vua bất khả chiến bại của những đơn hàng qua thư, nhưng thực tế cho thấy tất cả chỉ là vì tôi đã gặp may mà thôi. Tôi đã học được một bài học vô giá trong sự ảm đạm buồn rầu, và mỉa mai thay, tôi vừa mới học được thuật ngữ Hubris trong môn học lịch sử Hy Lạp. Nó có nghĩa là cảm giác phóng đại quá mức niềm tự hào hay sự tự tin thái quá, và nó đã khiến nhiều vị anh hùng Hy Lạp thất bại thảm hại. Tôi cũng học được rằng sẽ là tổn thất lớn nếu đánh cược trang trại với một cái gì đó mà không tính toán. Giờ nghĩ về điều này, tôi đã không chỉ đánh cược với một trang trại. 800 đô la tương đương với 24 trang trại dung đất. Trường đại học, tôi đã nộp đơn vào các trường đại học Rhodes, UC, Berkeley, Stanford, MIT, Princeton, Cornell, Yale và Harvard. Tôi được nhận vào tất cả các trường này. Sự lựa chọn đầu tiên của tôi là Rhodes vì trường này có chuyên ngành quảng cáo, một ngành có vẻ liên quan nhiều tới kinh doanh hơn bất kỳ ngành học nào ở các trường khác. Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại muốn tôi học tại trường Harvard vì trường đó nổi tiếng nhất, đặc biệt với cộng đồng người châu Á, vì thế, tôi quyết định theo học trường này. Thứ đầu tiên tôi mua khi tới Harvard là TV, tôi không còn bị bố mẹ hạn chế thời gian xem TV một giờ mỗi tuần như trước nữa, vì thế, tôi đã xem TV 4 tiếng mỗi ngày. Trong sự tự do mới, tôi phát hiện ra rằng, trong khi tôi dành thời gian xem TV, thì những sinh viên khác trong ký túc xá lại đang bận rộn với những trò đùa, như tháo hết ghế vệ sinh trong nhà vệ sinh nữ, hay đổ đầy nước trà nóng vào bồn tắm của giám thị, vì giám thị này tất nhiên là chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi sắp xếp lịch để chỉ phải lên lớp từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, còn thì hoàn toàn rảnh rỗi vào thứ ba và thứ năm. Sự sắp xếp này có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời về mặt lý thuyết, nhưng phải trở thành một con cú đêm, và tôi quyết định sẽ theo một lịch biểu kỳ lạ kéo dài 48 tiếng. Theo lịch đó, tôi sẽ thức 32 tiếng liên tục và rồi ngủ liền 16 tiếng sau đó. Vào những ngày phải lên lớp, tiếng chuông báo thức lúc 8 giờ sáng là thứ âm thanh khó chịu nhất trên thế gian này. Tôi sẽ đập mạnh vào cái nút báo chuông và tự nhủ rằng mình sẽ trốn tiết học đầu tiên, rồi sẽ mượn vỡ những sinh viên khác để chép lại bài. Một tiếng sau đó, tôi lại thuyết phục mình rằng lập luận ban đầu cũng đúng với những tiết học sau, vì thế tôi sẽ trốn luôn buổi học ngày hôm đó. Lúc đó tôi định sẽ đến học tiết thứ ba, nhưng tôi lại lý luận rằng mình đã trốn hai tiết học kia rồi, bỏ thêm một vài tiết nữa có sao đâu. Cuối cùng, mỗi khi định đi học, tôi lại tìm được một lý do nào đó để trốn. Lợi ích từ việc đi học dường như không được tôi đánh giá cao. Vì thế, về cơ bản, tôi đã không đi học trong suốt năm thứ nhất, vì tôi chẳng bao giờ nhắc nổi mình dậy đúng giờ. Tôi quá lười để dậy tắm rửa và đi học trước giờ ăn trưa. Tôi đã ăn rất nhiều đồ ăn đủ cho cả ngày, và ngấu nghiến tất cả các tập phim, những tháng ngày trong cuộc đời chúng ta. Tôi đã dành phần lớn thời gian năm thứ nhất để tham gia các hoạt động với những người bạn sống cùng ký túc xá, gọi là khu Canada A. Chúng tôi cùng nhau xem phim, chơi game và tán chuyện, có sẵn cảm hứng từ những ngày làm bản tin. Gà trống tay, tôi đã lập ra bản tin Canada A. Chúng tôi có một nhóm nòng cốt gồm 15 người, đoàn kết và gắn bó. Hầu hết chúng tôi đều không kết bạn ngoài nhóm và cố gắng gắn kết với nhau trong suốt 4 năm đại học. Giống như hồi học phổ thông, tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể khi học đại học ít mà vẫn đạt được số điểm cao. Tôi tham gia vào một số lớp học như ngôn ngữ ký hiệu kiểu Mỹ, ngôn ngữ học và tiếng quan thoại. Tôi vẫn nói chuyện với bố mẹ bằng thứ tiếng này. Để hoàn thành các môn điều kiện cốt yếu, tôi đã ghi danh vào một lớp học về kinh thánh. Tin tốt lành là môn học này không có bài tập về nhà và cũng chẳng chấm điểm, nên tôi đã chẳng bao giờ đến lớp. Tin xấu là việc xếp loại của tôi sẽ dựa vào bài thi cuối kỳ, nhưng tôi lại chẳng chuẩn bị gì cho nó, vì chẳng bao giờ tôi mở bất cứ cuốn sách nào bắt buộc phải đọc trong suốt khóa học. Tôi nghĩ rằng kỹ năng tôi được mài dũa nhiều nhất trong trường chính là kỹ năng trì hoãn. Hai tuần trước khi làm bài thi cuối kỳ, giáo sư phát một danh sách gồm hàng trăm chủ đề có thể sẽ là bài kiểm tra. Chúng tôi được thông báo rằng năm trong số những chủ đề này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên cho bài kiểm tra, và chúng tôi phải viết một đoạn văn về những chủ đề đó. Trong vòng 2 tuần, tôi không có cách nào đọc hết tất cả các cuốn sách được yêu cầu đọc trong cả một học kỳ, và tôi cũng chẳng sợ bị trượt môn học. Nhưng có câu, cái khó lá cái khôn. Ở Harvard, Chúng tôi có thể sử dụng máy tính để đăng nhập vào những nhóm tin điện tử, tương tự như hệ thống bản tin điện tử BBS mà tôi từng kết nối thời trung học. Tôi gửi một tin nhắn tới các nhóm tin điện tử và mời tất cả các sinh viên Harvard cũng học lớp kinh thánh kia tham gia vào một cuộc nghiên cứu quy mô lớn chưa từng thấy, vì điều này sẽ rất thiết thực. Đối với những người quan tâm, tôi sẽ giao cho mỗi người nghiên cứu kỹ lưỡng 3 trong số hàng trăm chủ đề có thể sẽ được lựa chọn. Sau đó mỗi người sẽ gửi qua email cho tôi những đoạn văn họ viết về 3 chủ đề, có thể là đề bài trong kỳ thi cuối kỳ. Tôi tổng hợp bài viết của họ, photo, đóng lại thành tập rồi bán với giá $20 mỗi tập. Bạn chỉ có thể mua một tập nếu bạn đã đóng góp vào đó 3 chủ đề. Khi tin nhắn được gửi đi, có rất nhiều người quan tâm, vì thế tôi nhận được rất nhiều câu trả lời cho mỗi chủ đề từ những sinh viên khác nhau, chẳng cần phải đọc bất cứ cuốn sách nào. Hay tự viết, tôi vẫn có được những bài nghiên cứu đầy đủ nhất từ trước đến nay và mọi người cũng nhận thấy nó thật hữu ích. The Crimson, tờ báo của trường chúng tôi, đã viết một bài về kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu thực tiễn này, còn tôi thì đã hoàn thành rất tốt bài thi cuối kỳ. Tôi đã khám phá ra sức mạnh của nguồn lực đám đông. Tôi còn làm nhiều việc khác nhau trong năm thứ nhất đại học. Tôi tham gia vào cộng đồng làm phim, kiếm tiền bằng cách trình chiếu các bộ phim tại các giảng đường đại học rồi bán vé cho sinh viên. Tôi đến thăm trang trại của một người bạn, ban ngày thì học cách bắt sữa, đến tối thì bị ngã và phải khâu vết thương trên cằm khi cố học trượt băng. Tôi không chắc việc bắt sữa bò hay mấy mũi khâu trong phòng cấp cứu, cái nào đáng sợ hơn. Tôi giành được vé xem buổi hòa nhạc đầu tiên trên đài phát thanh địa phương và xem buổi biểu diễn U2. Trong tour, show TV của họ, tôi làm nhiều việc khác nhau trong trường, bao gồm việc phụ bếp cho các đám cưới hoặc phục vụ ở quầy rượu. Sau khi đã hoàn thành 4 tiếng học tại Harvard Bartending School và lấy được chứng chỉ Mixology, tôi cũng tham gia nhiều công việc lập trình máy tính khác, bao gồm những việc làm cho hội sinh viên trường Harvard, là việc tại công ty Pinnacle, Software và tham gia khóa thực tập hè tại Microsoft. Một trong những công ty tôi đã làm là BBN, nơi đã phát triển công nghệ mà sau này trở thành xương sống của mạng Internet. BBN đã ký hợp đồng với các cơ quan chính phủ, vì thế tôi phải trải qua một cuộc kiểm tra nhân thân để có được bậc bí mật, thấp hơn tối mật một bậc. Dường như mức độ bảo mật của chính phủ quá cao, đến nỗi phải phân loại tên của chúng như thế này. Phần lớn công việc của tôi tại BBN là vào trong một căn phòng lớn và tách biệt với bên ngoài, với mức độ bảo mật rất cao, thể hiện ở huy hiệu điện tử và những mã số bí mật để đi qua những cánh cửa khác nhau. Tôi không được phép mang bất cứ thứ gì ra ngoài căn phòng này, đặc biệt là những thiết bị điện tử hay bất cứ dữ liệu truyền thông điện tử nào khác. Một mùa hè, tôi quyết định băng qua con sông nối liền Cambridge và Boston để khám phá thành phố này. Tôi lang thang qua những địa điểm du lịch của Boston, đến thăm Thiên thần hộ mệnh, Guardian Angel, tổ chức có nhiệm vụ ngăn ngừa và chống lại tội ác. Tôi quyết định trở thành thành viên của tổ chức này trong vài tháng với công việc tuần tra hệ thống tàu điện ngầm và các ngõ hẻm của Boston. Tên của tôi trong tổ chức là bí mật. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là vì tôi từng nhắc tới công việc bí mật của tôi tại các tổ chức chính phủ, nhưng sau đó tôi biết được rằng một trong những thành viên kỳ cựu của tổ chức muốn đặt tên cho tôi là Bí mật Trung Hoa cổ đại. Suốt những năm học đại cương và chuyên ngành ở đại học, tôi nhận thấy mình đã liên tục bỏ lỡ công việc kinh doanh, vì thế tôi đảm nhiệm việc quản lý Quincy House Thriller, một khu ăn uống nằm dưới tầng trệt của ký túc xá Quincy House. Tại nhà này có khoảng 300 sinh viên sinh sống, và Quincy House Thriller là nơi sinh viên tụ tập chơi bóng và ăn đêm. Một trong những người bạn cùng phòng với tôi, Sensei, phụ trách quán cùng tôi, chúng tôi chịu trách nhiệm lên thực đơn và định giá, đặt hàng từ các nhà cung cấp, thuê nhân viên và thường xuyên tự chuẩn bị đồ ăn. Vào thời gian đó, thành phố ra chỉ thị cấm mở những quán ăn nhanh gần các trường đại học, vì thế tôi phải đi tàu điện ngầm đến trạm gần nhất, có cửa hàng Donald. Tôi nói chuyện với người quản lý ở đó, và ông ta bán cho tôi 100 chiếc bánh hamburger và bánh ngọt, Donald. Tôi phải dùng xe tải chở chúng về khu ký túc. Đó là hành trình thường xuyên của tôi trong vài tháng sau đó. Vì chẳng có cửa hàng nào gần khu ký túc xá này bán bánh hamburger của Donna, nên tôi có thể bán với giá $3 một chiếc, trong khi chỉ mất $1 chi phí. Nhưng tôi cũng thấy mệt nhoài với những chuyến đi hàng ngày tới cửa hàng Donna, vì thế tôi quyết định tìm xem liệu có cách nào chuyển sang kinh doanh bánh pizza không. Tôi biết rằng kinh doanh bánh pizza sẽ thu được lãi rất lớn, chỉ mất chưa đầy $2 để làm một chiếc bánh pizza cỡ lớn, nhưng lại có thể bán với giá $10, thậm chí còn cao hơn nữa, và thậm chí bán từng miếng bánh pizza cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Sau khi hỏi han một số người, tôi biết được rằng phải mất 2.000 đô la để đầu tư mua lò nướng. Cho rằng vụ này đáng để mạo hiểm, tôi hít thật sâu và viết một tấm séc trị giá 2.000 đô la. Tôi muốn tạo ra những điều đặc biệt cho quán, nơi mà mọi người muốn đến chơi, nên đã thức trắng nhiều đêm để ghi lại các chương trình, MTV và băng video. Tạm dừng ghi bất cứ lúc nào xuất hiện quảng cáo, vì đây là thời kỳ trước khi truyền hình phát triển mạnh. Những băng video này hóa ra lại là một thành công lớn, kết hợp với việc chào bán bánh pizza, doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, phi vụ đầu tư 2.000 đô la được hoàn vốn trong vòng vài tháng. Chính nhờ việc kinh doanh pizza mà tôi đã gặp Albrecht, người sau này cùng gia nhập Subway với tư cách là giám đốc tài chính, CFO và giám đốc điều hành COO của công ty. Thực ra, Albrecht là khách hàng số 1 của chúng tôi. Đêm nào cũng vậy, anh luôn đặt một chiếc pizza bò rất tiêu cỡ lớn. Ở trường đại học, chúng tôi đặt cho anh ta hai biệt danh là thùng nước lèo và quái vật. Sở dĩ có biệt danh này là vì lần nào nhóm chúng tôi đi ăn ở nhà hàng, thường thì có 10 người đi ăn đêm tại khu bán đồ ăn Trung Quốc, gọi là khu công. Anh ta cũng ăn hết sạch sành xanh thức ăn thừa trong đĩa của cả mọi người nữa. Tôi thầm cảm ơn việc mình không phải ở chung phòng, để khỏi phải dùng chung nhà tắm với con người này. Vì vậy với tôi, chẳng có gì là lạ khi tối nào, anh ta cũng đặt mua một chiếc pizza bò rất tiêu cỡ lớn. Nhưng thỉnh thoảng, anh ta lại trở lại sau vài tiếng, và đặt mua thêm một chiếc pizza bò rất tiêu cỡ lớn nữa. Lúc đó tôi chỉ nhủ thầm, ồ anh chàng này có thể ăn được hết mà. Vài năm sau tôi phát hiện ra rằng, Alfred mua bánh pizza rồi bán từng miếng cho những người bạn cùng phòng. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại quyết định thuê anh làm giám đốc tài chính và giám đốc điều hành của Subway. Vài năm trước, chúng tôi làm phép tính và biết được rằng, mặc dù tôi kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh bánh pizza hơn Alfred, nhưng anh ta lại kiếm được nhiều hơn tôi gấp 10 lần trong mỗi giờ đồng hồ nhờ bán từng miếng bánh pizza. Anh ta cũng chịu ít rủi ro hơn tôi. Tên trộm nào đó đã cũng mất chiếc máy nướng bánh trị giá 2.000 đô la của tôi. Đến cuối năm, tính ra thì tôi chỉ kiếm được 2 đô la mỗi giờ. Lúc đó tôi không biết rằng, mối quan hệ liên quan tới bánh pizza của chúng tôi lại là tiền đề cho những cơ hội kinh doanh hàng triệu đô sau này. Vào năm cuối của thời sinh viên, Sanjay đã giới thiệu cho tôi một thứ gọi là tổ hợp World Wide Web, mạng lưới toàn cầu. Tôi nghĩ đó là một thứ rất thú vị để khám phá vào thời điểm đó, nhưng đã không chú tâm nhiều vào nó. Lúc đó mục tiêu hầu hết sinh viên năm cuối có. Trong đó có tôi, là cố gắng kiếm được việc làm trước khi tốt nghiệp. Rất nhiều công ty từ khắp nơi trên đất nước và từ các ngành khác nhau ào ào đến Harvard để tuyển dụng, nên chúng tôi chẳng phải đi xa để phỏng vấn tìm việc. Rất nhiều bạn cùng phòng tôi đã nộp đơn vào ngân hàng hay những công việc tư vấn quản trị, những công việc được xem là ngon. Với tôi, những việc này thật nhàm chán, và tôi đã nghe đâu đó rằng thời gian làm việc của những vị trí này kéo dài tới 16 tiếng một ngày. Vì vậy, Sensei và tôi quyết định nộp đơn vào các công ty công nghệ. Mục tiêu của tôi là tìm được một công việc lương cao. Tôi không quan tâm đến chức danh cụ thể của công việc đó là gì, công ty nào tôi sẽ làm việc, nền văn hóa của công ty đó như thế nào, hay tôi sẽ sống ở đâu. Tôi chỉ quan tâm đến việc đó là một công việc lương cao và không phải làm nhiều. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 1A, Hành trình kiếm tìm lợi nhuận. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe, mời quý vị thính giả đón nghe phần 1B.